Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sự chấp phúng, tư phúng điếu có là một sự vướng mắc cho người chết hay không? Văn hóa phúng điếu là cách thức để chia sẻ nỗi khổ niềm đau của gia đình người có một người vừa qua đời và những người thân bằng quyến thuộc hay làng xóm. Nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam, rất coi trọng về văn hóa phúng điếu này. Lúc đầu sự phúng điếu được diễn ra như là một cách thức chia sẻ về cảm xúc, và sau đó nó còn chia sẻ về vật dụng và tiền tài. Bởi vì có rất nhiều người lâm vào cảnh huống khó khăn, không thể tự mình chu lo một cách tốt đẹp cho lễ tang của một người thân nào đó. Sự giúp đỡ thông qua việc phúng điếu của những người bà con làng xóm sẽ giúp cho họ vượt qua được sự khó khăn, và sau cái lễ tang không còn thiếu nợ do tiền mua hòm và đãi đàn trong mấy ngày tang chế. Thế về sau này nó có thể trở thành một hủ tục. Chẳng hạn như là có nhiều người cố tình yêu cầu ở các chùa coi cái ngày nào dài dài chút xíu, ngày tốt khoảng 6 ngày 7 ngày, không phải là để cho con cháu về tham dự đông đủ, mà để cho người ta cúng khá khá chút xíu thì sao lễ tang không ai bị thiếu nợ. Chứ tôi đã từng gặp những người như vậy, họ nói thẳng lắm: thầy coi khoảng 5 ngày 6 ngày mà cái ngày nào tốt tốt á, để cho ta cúng nhiều chút xíu. Nó có thật đó chứ phải không có đâu. Nếu phúng điếu được hiểu và sử dụng theo tình huống đó là một hủ tục. Chúng tôi cũng vừa gặp một người Phật tử ở Cần Thơ. Trước đây ông là một đại tá của quân đội trước năm 75, đã từng có uy quyền, sống ăn trên ngồi trước, ra lệnh chứ chưa bao giờ phải phục tùng ai. Thì sau năm 75 á, thì ông phải đi cải tạo và bị xem như là những người đối lập mà, cho nên bị phân biệt đối xử các thứ, nỗi khổ niềm đau dâng trào dữ lắm. Và kể từ khi gặp Phật rồi đó, ông bớt khổ đau, ông nghĩ rằng đây là cái nghiệp mà mình phải trả. Mà dù biết là khi ông còn tại vị ông đâu có làm xấu, nhưng ông lại hiểu rằng có lẽ một đời kiếp nào đó ông có thể đã làm những việc không tốt, cho nên ông không còn buồn nữa. Bây giờ ông vẫn còn khỏe, mặc dù khi đến chùa ông vẫn cầm một cái gậy, đi với một cái tư thế thập thiện của đôi chân. Ông làm sẵn một cái tờ di chúc và đến đưa chúng tôi xem để góp ý, trong đó có 10 điều. Điều thứ nhất thì ông yêu cầu là tất cả các con nếu có hiếu thảo với cha thì toàn bộ gia tài ngôi nhà thứ nhất của cha dành cho các con, ngôi nhà thứ hai các con phải bán để làm từ thiện. Điều thứ hai, tất cả những tiền phúng điếu của những người thân và bạn bè của ba các con đều không được quyền từ chối, nhưng các con cũng không được quyền sử dụng chúng. Hãy lấy tiền phúng điếu và phẩm vật phúng điếu này để đi làm từ thiện ở hai trung tâm dưỡng lão hoặc mồ côi. Còn trung tâm dưỡng lão và mồ côi đó là gì, ở đâu thì tùy các con định đoạt và quyết định. Chúng tôi thấy hai điều này rất hay. Chứ tôi hỏi là tại sao khi còn sống ông không chịu nói những điều đó cho con cháu của mình nghe, để nó nghe lời mình, nó giữ theo ý của mình. Ông nói là bây giờ đó con nó không biết đạo, nói ra nó bắt đầu nó tính toán, nó phủ định hoặc là giấu luôn cái di chúc này. Còn bây giờ tôi đã ra luật sư rồi đóng dấu và yêu cầu ở Ủy ban Nhân dân, khi con cháu mà lên khai tử là bắt đầu cho đọc cái tờ di chúc này. Cho nên là trước mặt của chính quyền và trước mặt của luật pháp á, thì các đứa con của tôi giàu không thích cái di chúc của tôi vẫn không thể nào làm sai di chúc của tôi. Vì điều thứ 10 tôi ghi rất rõ, hạnh phúc lớn nhất của đời ba trong giờ phút chết á, là đưa các con thực hiện 100% nội dung của lời di chúc. Thì làm sao các đứa con có thể làm khác hơn được? Cho nên bản chất của sự phúng đức là một sự chia sẻ. Dĩ nhiên là nó có rất nhiều sự phí phạm. Ví dụ như là hoa đó, chúng ta thấy là một nhân vật mà có tên tuổi hay là thân bằng quyến thuộc của người đó qua đời đó, thì hàng trăm công ty xí nghiệp có thể đem rất nhiều lẵng hoa, mà mỗi lẵng như vậy trị giá từ 200 cho đến 500 ngàn đồng. Mà nếu mà kết nối số tiền của hàng trăm lẵng hoa đó, chúng ta có thể có được mấy triệu đồng hay là mấy chục triệu đồng để đi làm từ thiện. Nhưng mà ta thích cái gì nó linh đình hoành tráng, cái gì mà nó cho thật là to, nó cộm cộm, mình thấy nó hấp dẫn hơn khi quay phim chụp ảnh vô, nó thấy nó đẹp. Cho nên đó cũng là một sự phí phạm. Và phúng điếu nhà Phật thì không nên đặt nặng vấn đề này. Nếu có chăng thì mình có thể chia sẻ tịnh tài, rồi cúng một thời kinh, rồi nhắc nhở những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để giúp cho những người còn sống không có làm sai, để kẻ còn lẫn người mất được lợi lạc. Còn tiền phúng điếu trái cây phẩm vật thì nên làm những việc gì có lợi. Thì có rất nhiều gia đình giàu đâu, đâu có cần tiền phúng điếu đâu. Nhưng mà cấm người ta phúng điếu thì cũng không được. Cho nên những cái đám nào đề như cái câu là không nhận tiền phúng điếu thì ngược lại họ sẽ nhận vô số hoa, đèn cầy và nhang. Cái đó nó còn phí phạm còn hơn nhận tiền phúng điếu nữa. Do đó là những người Phật tử thì vì cũng không cần để là không nhận tiền phúng điếu. Nếu có để, chúng tôi hoan hỷ nhận tiền phúng điếu để làm từ thiện, để rõ một cái bản to như vậy. Chứ để vậy thì ta lại không dám cúng nhiều đâu. Cho nên là cứ sử dụng phúng điếu để làm những việc tốt thì không sao cả.